cái ông chủ hầu đó rất là thương cái ông cái anh thợ này, cái tay nghề rất là khéo, nhưng mà tuổi thì già quá độ tuổi, cho nên anh với bà với vợ con là năm nay là tôi giải nghề, không có làm cái nghề xây dựng nữa, già rồi, thứ nhất là hai cái tay nó run, mình bắt cái chỉ nó không có ngay, con mắt nó kém, mình thả cái mực nó không ngay, đây cái tường nó béo, sức khỏe không tốt, cho nên ông bà với vợ con là ông từ giả cái nghề xây dựng. Thì vợ con ông cũng là đồng tình, nó thôi cũng có lời khuyên đấy, ông cực khổ với vợ con là 30 năm, hai cái bàn tay ông chai trước hết. Vì vợ vì con mà ông phải vất vả suốt 30 năm qua nghề như vậy, thì năm nay tuổi lớn rồi ông nghĩ cũng là phải. Thôi thì cái thu nhập của gia đình mình nó có sa sút đó, nhưng mà tôi cùng với cả con ở đây khắc phục để cho ông nghĩ về cái tuổi già mình hưởng nhà trong một thời gian ngắn là ông chết, chứ bây giờ còn làm cái gì nữa. Như vậy là cái kế hoạch mà anh thợ xây nhà bàn với vợ con thì cả các thành viên trong gia đình đều không biết là cho ông biết. Thế là mới đầu năm thì cái ông chủ thầu cái ông nói anh ơi, anh xây cho tôi một cái nhà. Anh sợ về nhà đó, tôi nghĩ đâu, tôi bàn bạc với vợ con tôi sống nhất là năm nay tôi giải nghệ tôi phải làm. Bây giờ ông coi tay chân tôi như thế này luôn rẫy như vậy làm sao? Ông chủ tàu nó có anh ra thì anh xây một cái duy nhất thôi, cái này thôi. Thì anh sợ về nhà nghĩ rằng mình sống với ông chủ tàu này mấy chục năm, cái gia đình mình có cô gái có áo mặc cũng nhờ ổng, mà bây giờ cái gì cái chỗ tình nghĩa mà yêu cầu mình xây một cái cuối cùng là thôi. Thì ông thợ lên cái nhà này không có cần ngại gì hết mà chắc hồi xây một cái nhà này nữa thôi. Sau 5 tháng xây dựng cuối cùng đã là cái ngày bàn giao cái nhà cho ông chủ, thì ông chủ ông mới đến ông nhận cái nhà, ông mới cầm cái chìa khóa ông ơi, tôi tặng cho anh cái nhà này, và ngôi nhà này là chính ngôi nhà của anh. Như vậy các thợ xây nhà mình có vui hay là buồn? Nó có gì đó để mừng hay là buồn? Mừng, đạt rồi. Buồn dữ lắm, khổ dữ lắm. Bởi vì ông thấy cái nhà khẩu thả chưa từng thấy, bề bố chưa từng thấy, đâu có sung sức gì đâu. Thế thì bây giờ ông ở đây nhà ông thấy bất ngờ là nếu như mình biết ngôi nhà này của mình thì mình thấy các đàng hoàng hơn, kỹ lưỡng hơn. Bây giờ mình xây cái nhà khẩu thả, bây giờ chính mình ở. Thì bây giờ quý hành giả ở đây đoán thử xem ông thợ xây nhà này có mấy cái mộ. Đâu có gì đó thử. Đây là một cái bài học giáo lý. Có mấy cái cài khẩu thả, tâm trạng như mình biết mình là ông thợ xây nhà đi. Thì bây giờ cái ông thợ xây nhà đã có mấy cái mộ. Thì suy nghĩ được. Cái khổ thứ nhất ấy, là đi ra đi vào mình thấy cái nhà không vững. Nếu mình mua cái gì, mình sắm cái gì mà mang về nhà mình không ưng bụng thì mình thấy sao? Muốn đem nó ra ngoài đường bắt đi cho rồi để nhà cái mực mình. Mình tay mình xây cái nhà mà mình là thợ xây nhà rất giỏi, có thiếu bao nhiêu người mình xây cho ta ở được thế. Đến bây giờ mình xây cái nhà mình ở là chậm giống này. Cho nên cái khổ thứ nhất là đi ra đi vào mà thấy cái nhà nó không đạt yêu cầu. Tô tường thì thôi, đứng về nó giống như là dốc Nam Giao vậy đó. Quý vị có đi 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 với em chưa? Con đường Nam Giao thẳng mà không vào. Giống như cái dốc Nam Giao vậy. Không thể nào mà cái ông chủ nhà chịu được. Bà vợ bà nói từ sáng tới chiều, rồi ăn cơm, rồi tối bà nói tới khuya, rồi thức dậy bà nói tới ăn cơm sáng, tức là bà nói liên tục, chịu không nổi. Không làm ăn gì mà không làm ăn. Bây giờ không thấy cái nhà không giống ai, cái cột không ra, cái cột bức tường không ra, bức tường à. Rồi ông mới ngủ, ông nghe gạch nó nói, mấy cục gạch trong trong. Ông thở xây nhà, ông ngủ, ông nghe mấy cục gạch nó mới nói. Ông làm việc vô ý thức, công việc của ông ngày hôm nay nó sẽ trả lời cho ông ngày mai. Công việc của ông ngày hôm trước nó sẽ trả lời cho ông ngày hôm nay. Câu đó là giáo lý. Cái câu mà gạch nó nói đó là giáo lý. Chứ với tôi nói nha, gạch nói nha, tôi nói nha. Cái câu mà gạch nói với ông thợ xây nhà, việc làm hôm qua nó sẽ trả lời cho ông ngày hôm nay, việc làm của ông ngày hôm nay nó sẽ trả lời cho ông ngày mai. Tối ông nằm ông nghe gạch nó, bởi vì ông từng cầm cục gạch ông xây, chứ nó là một vật vô tri mà ông xây ngay ấy. Thì bây giờ ông hưởng, mà ông xây dụng thì bây giờ ông cũng hưởng, chứ không có người nào vô đấy nha. Cái chỗ đó, cái đoạn đó là giáo lý của nhà Phật. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta đó có hai cái nghiệp, nghiệp cũ và nghiệp mới. Cái nghiệp cũ là cái việc làm của chúng ta ở quá khứ, hoặc giả là thân làm, hoặc giả là khẩu làm, hoặc giả là ý làm, tạo tác. Là thân tạo tác, miệng tạo tác, ý tạo tác, thì cái đó nó thuộc về nghiệp, mà nghiệp ở quá khứ, nó đâu có mất. Bây giờ cái quả của chúng ta ngày hôm nay là gọi là lãnh đủ do cái nghiệp cũ của chúng ta tạo, nó đâu có mất. Cho nên mình nói, tôi nói ăn thua gì, gió thổi qua cầu, không phải đâu. Nếu mà cái lời nói của chúng ta nó mất đi đấy, thì Đức Phật không gọi nó là khẩu nghiệp. Nó còn, cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là khẩu nghiệp. Cái lời nói đó nó thoáng qua thì mình tưởng đâu là nó mất, gió thổi qua cầu, nhưng mà sự thật nó còn. Cho nên cái hậu quả ngày hôm nay chúng ta nhận lãnh là nhận lãnh cái nghiệp cũ chúng ta tạo ở quá khứ. Còn cái nghiệp mới là cái nghiệp bây giờ chúng ta mới tạo, cũng bằng thân tạo, bằng khẩu tạo, bằng ý tạo, thì cái đó nó không mất. Cho nên quý vị nói mình làm ơn bất công quá, làm phước mà thấy phước ở đâu làm, có chứ, bởi vì nó là cái nghiệp. Làm phước cũng là cái nghiệp, mà làm ác cũng là cái nghiệp, tàn hại cũng là cái nghiệp. Thì cái đó nó sẽ tồn tại và nó trả lời cho chúng ta ở ngày mai. Cái đoạn đó là cái đoạn mà tôi nhắc quý vị là giáo lý của nhà Phật. Thì bây giờ cái ông thợ xây nhà này, ông ở trong cái nhà mà chính ông xây, thì cái khổ thứ nhất đó là cái khổ mà ông đi ra đi vào, ông thấy cái nhà nó không đạt yêu cầu. rồi bên cạnh bà vợ phải nhằn nhê, phải nói cả ngày cả đêm. Thế thì đâu có ai đặt cái nhà được, đâu ai phá cái nhà được. Cho nên cái thiện diện của ngôi nhà trước mặt ông là cái khổ của ông. Cái khổ thứ hai đó là bạn bè họ tới họ thăm chơi mà họ thấy ông ở cái nhà đó thì họ lắc đầu. Trời ơi, tưởng đâu ông xây nhà sao suốt cuộc đời ông xây cho người ta, bây giờ ông xây cái nhà của ông ở chẳng giống ai, không giống ai. Và mỗi khi mà có khách mà tới nhà ông đó mà chưa uống nước, chưa nói chuyện gì hết, ông khổ rồi. Thế là ông khách này cũng phê bình cái nhà. Không phải vậy không? Khách tới nhà chưa uống nước, chưa bàn công chuyện gì hết, thì cái ông thợ xây nhà này ông vẫn rung rồi. Thế nào lát nữa nó cũng bàn cái nhà này. 100 cái cổ, một cái cổ, 100 cái cổ. Tôi nói là đơn giản đó, ví dụ tôi quý vị thấy đó, ông sẽ có 100 cái cổ. Rồi bây giờ con ông nó đi học, rồi bạn bè nó về nhà, hoặc giả là sinh dưỡng cái gì đó về nhà, nó nói trời ơi, tôi tưởng sao ba mày ngon lành, để thở trên nhà, ba mày trên cái nhà, thua cái nhà cầu tao. Cái đó mới là khổ dữ rồi đó, không phải đâu, nó 100 gì không? Câu chuyện rất là đơn giản vậy thôi. Thế bây giờ có một cái lời bình luận về cái câu chuyện đó thế này: các bạn ơi, các bạn đừng nghĩ rằng việc làm của chúng ta rồi thì thôi. Các bạn đừng bao giờ nghĩ như vậy, mà các bạn hãy nghĩ rằng dù chúng ta sống một phút, dù chúng ta còn lại cái cuộc đời này một giây, việc làm của chúng ta phải cẩn thận, phải tốt. Tôi có một cái quan niệm của tôi như thế này, tôi không dám nói với ai hết mà của tôi thôi. Tôi ở cái ngôi chùa này, ngày mai tôi đi, bữa nay tôi phải quét. Nếu ngày mai mà giáo hội cứ thiên chuyển tôi đi đó, thì bữa nay tôi cũng phải quét chùa, lao bằng Phật cho sạch, ngày mai tôi mới đi. Chứ tôi không nói là thôi, tôi sắp đi rồi, giờ chạy người khác tới quét, tôi không bao giờ nghĩ được. Không biết quý vị có nghĩ gì được như tôi vậy không, tôi chưa biết, nhưng mà tôi lại có cái gì, không bao giờ. Tôi mặc một cái áo mà khi tôi bỏ nó ra rồi đó, tôi không mặc nữa đó, tôi cũng xếp ngay ngắn đặt, tôi giặt sạch, xếp ngay ngắn đặt, không bao giờ tôi bán, tôi mất tầm bậy, không. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi mặc nó bao nhiêu năm, thì tại sao lúc nó còn mới, tôi kỹ lưỡng, tôi ủi, tôi xếp ngay ngắn, bây giờ nó rách nó rồi, tôi hất ủi đó, tôi không bao giờ làm được. Cho nên tôi khuyên với tất cả quý vị, đây là cái lời khuyên của tôi. Mai chúng ta chết, bây giờ chúng ta cũng cẩn thận thân khẩu ý và cẩn thận. Mai chúng ta chết, việc làm đó ngày mai ta không cần mình, bữa nay mình cũng phải chu toàn với cái công việc của mình, đừng có cẩu thả. Nếu chúng ta cẩu thả thì giống như ông thợ xây nhà kia cẩu thả cái nhà đó, bây giờ cái hậu quả là mình ở cái nhà đó rồi mình khổ. Đó là cái câu chuyện mà tôi đọc được ở trên máy bay, hay quá, tôi kể quý vị nghe rồi tôi có cái lời khuyên để quý vị. Bây giờ tôi tiếp tục giảng cái bài pháp mà của tôn giả Xá Lợi Phất giảng. Cái bài pháp này không phải Đức Thế Tôn giảng mà là tôn giả Xá Lợi Phất. Một hôm Đức Phật cùng với 1,250 vị tỳ kheo nhóm họp tại Kỳ Hoàng Tương Xá, thì đương nhiên có mặt tôn giả Xá Lợi Phất trong cái số 1,250 vị này. Tôn giả Xá Lợi Phất ra trước đại chúng quỳ gối chắp tay bạch Đức Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, con có một bài pháp thoại ngắn, nếu Đức Thế Tôn cho phép con nói, và con sẽ nói với các huynh đệ của con có mặt hôm nay. Đức Phật hứa rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất lễ Phật xong quỳ xuống kính chúng, ngài nói: Chư hiền giả, tôi có một bài pháp thoại ngắn và có thể áp dụng cái bài pháp thoại này tu hành thì rất là có kết quả. Nếu như các vị muốn nghe tôi sẽ nói, thì bây giờ trong đại chúng tất cả đều chắp tay và muốn nghe lời pháp thoại của Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất bắt đầu nói pháp thoại: Chư hiền giả, chư hiền giả biết nước là một cái công ích hết sức là lớn lao thiết thực. Con người chúng ta, kể cả vạn vật ở trên mặt đất này, không ai từ chối và cũng không ai thiếu nước mà sống được. Nếu chúng ta nhịn đói thì có thể một ngày chúng ta nhịn được, một đêm nữa chúng ta nhịn được. Tôi nhớ cái năm mà pháp nạn là tuyệt thực 72 tiếng đồng hồ tại trụ sở Quốc hội, tức là nhà hát lớn bây giờ. Thế thì bình thường lúc đó tôi còn nhỏ mà lĩnh chứng vậy thôi, chứ nghĩa là 2 giờ tôi ăn được, 2 giờ tôi ăn được, cái tuổi nhỏ vậy đó. Mà nhỏ có gì biết mà cho tôi 5 cái bánh ít là tôi khóc tôi không ăn, phải 10 cái rồi mẹ. Bây giờ 1 cái ăn không lên. Cho nên ông bà chúng ta nói ăn xưa chiều nay rồi vậy. Còn me đó là tôi leo lên cây là cái nón lá tôi làm nón. Chứ 2-3 cái thì đâu ăn được. Bây giờ mấy năm rồi không ăn được, cái một mắt cũng không ăn được. Rõ ràng ăn xưa chiều nay. Nhưng mà 72 tiếng đồng hồ đó thì thường được, nhưng mà phải uống nước đậu. Mấy bà Phật tử mới nấu nước đậu, 5 thứ đậu nấu lại rồi lấy cái nước đó lại cung cấp cho các vị tiền thân, chứ còn thiếu nước thì không thể làm gì. Quý vị chưa tiền thân, quý vị chưa biết, tức là qua 24 giờ nó cao cấu mà nó khó chịu lắm nha. Nhưng mà qua 25-26 giờ bình thường tiếp tục tính nước, thế vậy đi tụng lăng nghiêm rồi tối đi tụng Di Đà rồi làm muôn trùng bình thường hết chuyện gì hết. Nhưng mà phải qua 24 giờ, nhưng mà còn trong 24 giờ nó quằn dữ lắm đấy nè, nó làm đủ thứ chuyện trên đời. Mà qua đã chừng 27-28 tiếng cái nó bình thường trở lại, nhưng mà phải uống nước. Thì như vậy đó, chúng ta có thể nhịn đói được, nhưng mà thiếu nước thì không được. Rồi bây giờ thiếu tiền thì được, nhưng mà thiếu tấm cũng không được. Có ai nói tôi thiếu tấm không? Không được. Nó mấy ông chị nghe rồi chứ còn mình phải tấm, tôi thiếu tấm là không được. Nhưng mà thiếu tiền thì được. Rồi cây cối trong vườn đó quý vị thấy là quý vị thôi hẹn đó thôi, để tuần này không tưới, tuần sau tưới đi, hẹn tuần đi được không? Không được là chết. Chứ không bao giờ mình hẹn ra được hết. Cho nên tôi đi đó không có dặn đi về nhà mà dặn tưới tiệm. Mấy chú tôi không mê chơi cái là họ chiều họ bỏ họ không tưới, nó chết. Không được. Thì cái năm mà tôi làm chùa năm 2000, cái cũng tháng cuối tháng 3 đầu tháng 4, ở đằng sau chùa tôi đó họ mới sắp thùng đó họ xin nước. tôi cũng tưởng rằng là giếm họ cạn đi. Vì lúc đó là nước máy phía sau chùa tôi chưa có cái giải mặt tiền thôi, chứ còn sau thì chưa có nước máy chưa mua được. Tôi mới nói với mấy vị đó, tôi mấy vị là cho cái đồng hồ đó rồi mở nước rồi đắp về uống. Cái bà nói với tôi nó, thưa thầy không phải, tôi không xin nước uống mà tôi xin nước về dội cầu. À, thấy là tôi ngộ liền, ngộ liền. Sáng thở tới tôi mới nói mấy chú rồi, bữa nay thầy có cái công tác mới, tức là ngưng xây dựng, cái công trình xây dựng ngưng lại. Mấy chú xây dựng cho thầy cái hồ chứa nước. Mấy ông thờ hồ, ông nói thầy có nước máy mà thầy xây hồ chi. Tôi nói là mấy chú xây cho thầy cái hồ để thầy chứa nước để dành dội cầu. À, thế thì cả thợ con, thợ chú, thợ bác thì cười bị ngâm lên, chắc có lẽ nó tù khù. Tôi mới nói với mấy chú, chùa thầy mà hai ngày không có nước dội cầu thì mấy chú nghĩ sao? Con mắt ông nào cũng đang tròn như mắt sư tử. Chùa tôi mà hai ngày không có nước dội cầu thì thầy đòi tôi chắc gọi đi. Nhưng mà tôi thiếu gạo đó một tháng tôi chưa quan trọng. Nếu mà chợ mà đi không bán gạo, tôi sắp xe tôi về quê tôi mua cho tôi ăn. Nhưng mà thiếu nước tôi có về quê tôi chợ đâu? Không bao giờ. Cho nên cái bà đó mới nói, thầy ở nhà con ba bữa nay mà không có nước dội cầu, trời ơi chết. Có phải chết không quý vị? Nhà quý vị mà ba ngày cái cầu không dội thì quý vị làm cách khác, cỡ khổ vô cùng. Thì cái bài hát của tôi giải nó là bài giải hay luôn, gọi là thủy dụ. Cái bài hát này cái tên đó là thủy dụ, tức là lấy nước, dùng nước đó để mà ví dụ cho cái việc tu hành của chúng ta. Cái gì thấy này hay không ạ? Thì rất đơn giản, nhưng mà mình không thấy pháp. Mình tưởng đâu nước là mình uống rồi mình xả rồi mình phun phí mình làm đủ thứ chuyện, mà mình hôm nay đó là pháp Phật, đó là giáo lý. Thì ngài nói tiếp, có một người thân hành họ không tốt mà khẩu hành họ thì tốt, tức là cái thân tướng của họ sổ sàng, đi đứng nằm ngồi nó không có trang nghiêm, nó không có lịch sự gì hết. Chưa đi thì nó chạy, tức là cái thân tướng của họ nó sổ sàng, mình thấy ghét lắm. Lên cái bàn ngồi nhịp dò dễ ghét lắm, cái gì mà quay nghi không có tề chỉnh gì hết, nhưng mà lời nói họ rất là ngọt ngào, lời nói rất là êm dịu, mình nghe họ nói là mình thích liền. Nhưng mình thấy cái hành động họ mình ghét, gọi là thân hành không tốt mà khẩu hành thì tốt. Thì tôn giả trả lời Phật thí dụ, có một thầy tỳ kheo đi ra ngoài đường gặp một cái đống rác. Ngày quan sát trong đống rác nó có một tấm vải mà nó lẫn lộn với rác thì dơ bẩn lắm. Thế nó rác thì quý vị hiểu là đủ thứ chuyện. Vị tỳ kheo đó mới quan sát rằng cái tấm vải này còn có thể sử dụng được, ngày mới lượm lên. Hai tay ngày đưa lên ngày quan sát ngày thấy là tốt, tấm vải này còn tốt. Ngày mới đem ngày giặt sạch, ngày xếp lại ngay ngắn, ngày đem ngày cất. Để được nhiều tấm vải như vậy là kết lại mai cái y phấn tạo. Thì thời của Đức Phật thì có các vị tỳ kheo tu Đầu Đà cái hạnh khổ hạnh, cho nên các vị này không nhận cái y cúng dường của thí chủ mà đi lượm vải ở ngoài đường á, vải vụn ở ngoài đường lượm rồi cất chứa được một số nhiều rồi mới khâu kết lại thành cái y, y đó gọi là y phánh tạo, tức là lượng mình cái miếng vải vụn ở ngoài đường để dơ bẩn á, móc giặt người sử dụng. Thì vị tỳ kheo này lượng cái miếng vải đó rồi giặt sạch, rồi xếp ngang ngắn đem về nhà cất, để dành đó khi mà nhiều các vải đủ thì mai cái y phấn tạo. Nếu như người bình thường thì họ không nhặt cái tấm vải đó. Nếu như chúng ta bây giờ chúng ta cũng không nhặt nó lắm, vì nó nằm ở trong cái đống rác mà mình nghe nó rác là mình bịt mũi rồi. Nhưng mà trong đống rác nó có một tấm vải mà dơ bẩn chứ nó chưa mục, còn sử dụng được mà nó dơ, cho nên vị tỳ kheo này mới nhặt cái miếng vải đó rồi giặt sạch rồi đem cất để dành để mà may cái y phất tạp. Đó là thí dụ cái người mà thân hành họ không tốt mà ý hành của họ tốt, thì chúng ta sử dụng cái người đó giống như vị tỳ kheo lượm miếng vải trong đống rác dơ bẩn, chỉ giặt sạch rồi may y, chứ còn chưa bỏ, không phải là chưa gọi là bỏ. Trường hợp thứ hai là cái người này khẩu hành không tốt mà thân hành thì tốt, tức là đi đứng nằm ngồi quay nghi lễ hành chỉnh chạc á, mình thấy cái quay nghi của họ là mình cung kính liền, dễ cảm tình lắm. Nhưng mà cái lời nói thì không ra chi hết, ăn sớm nói gì đó thôi, trả một bữa nó không có sợ biết làm gì hết. Nhưng mà cái thân hành gì đó, cái vị thứ nhất á là thân hành không tốt mà khẩu hành tốt, cái vị thứ hai này ngược lại, tức là thân hành tốt mà khẩu hành không tốt. Hai cái hạng này thì thưa quý vị, chúng ta sống ở ngoài xã hội là gặp rất là nhiều, rất là nhiều hai cái trường hợp này. Có người đó họ nói rất là mềm mỏng, ăn nói rất là tế nhị, nhưng mà cái thân hành của họ thì thô dở, có nào mình cũng có thể chê được. Người thứ hai tức là ăn nói thì không ra gì, nhưng mà cái thân hành họ rất là tốt. Thì tôi giả sát lại bất thí dụ, có một cái ao nước trong, mà trên mặt ao thì rác rến trôi lên bề. Thế thì sát mèo chết cũng có, rồi lá chuối khô cũng có, rồi vỏ dừa cũng có, bịch ni lông cũng có, thì nói chung rất là rác. Ở trên cái mặt hồ đó là đầy rác. Thì cái người lữ hành họ cần nước để tắm giặt, họ cần nước để sinh hoạt, nhưng không có nơi nào họ tìm được nước. Họ đến cái ao đó, họ chỉ dùng cái tay họ gỡ mấy cái rác qua, thì còn lại cái nước đó thì họ có thể sử dụng được, chứ không thể bỏ, mà chỉ bỏ cái rác ở trên thôi. Nhưng mà cái nước ở dưới này có thể tắm được, giặt giũ được, sinh hoạt được, nấu uống được, nhưng mà ở trên thì rác không. Thế không phải vì cái rác mà chúng ta bỏ ra cái hồ nước. Đó là dụ cho cái người đó cái khẩu hành của họ không tốt mà cái thân hành của họ thì tốt. Cho nên chúng ta bỏ ra, chúng ta kẻ nó qua một bên, chúng ta có thể sử dụng cái nước này, chứ không phải vì cái rác đó mà chúng ta bỏ cả cái ao nước này. Cái người thứ ba, cái thí dụ thứ ba là thân hành cũng không tốt, sáu hành không có hai cái này mới là tốt này, nhưng mà cái ý hành của họ thôi. Đó là thân tẩu ý, như vậy là cái thân họ thì sổ ràng, cái miệng của họ thì cọc càng thô lỗ. Hai cái này gọi là thân hành và tẩu hành không tốt, nhưng mà cái ý hành của họ thôi, tâm tâm của họ. Họ nói dữ dằn vậy chứ còn cái tâm họ không có đạo phạt. Thì tôn giả đó lại có ví dụ, thế là một người đi đường mưa nắng và bốn phía thì không có nhà cửa, không có chạy nước uống được, mà khác nữa có thể là đi thêm 10 bước 20 bước nữa là đi không được, và chung quanh thì không có nước. Thì bất chợt người này gặp một cái lỗ chân trâu, ở trong cái lỗ chân trâu đó nó có nước. Cái người này họ mới suy nghĩ là nước ít quá, nó đậm trong cái lỗ chân trâu, bây giờ mình chỉ lấy cái lá mà mình múc lên thì nó đã lên cạn, đông một chút là nó lên lên cạn, không thể nào mình. Còn bây giờ khác quá thì phải làm cách sao? Cho nên người này mới quỳ xuống, quỳ xuống nhắm hai cái tay rồi đưa cái miệng của mình xuống cái bụng nước trong cái bụng chân trâu này lên. Bây giờ bỏ cái nước ở trong lỗ chân trâu là chết chết khác, mới bỏ cái lượng nước trong lỗ chân trâu. Thấy ở cái không thể nào cái hốc nước này do nước này mà chúng ta phá được cái đường từ khác, cho nên cái người đó phải quỳ mỗi xuống nhắm hai cái tay và đưa cái miệng sát xuống cái lỗ chân trâu và bỏ vui được. Đó là cái trường hợp mà thân hành động tốt, khẩu hành động tốt, mà ý hành động tốt. Bây giờ cái trường hợp khác nữa là thân hành cũng không tốt, ý hành cũng không tốt, khẩu hành cũng không tốt, ba cái này cũng không tốt đấy. Đối với người thế gian là cái người này là bỏ đi cách là tâm hồn cũng không tốt, độc ác, nham hiểm. Tức là cái tâm á, cái miệng mở thì vô vô tối ngày, đụng đâu là chửi đó, đụng đâu là rửa rủa đó, cái trời cái Phật, cái ông bà vậy, không tốt. Thân hành của họ cũng không tốt, ở đây là đấm đá, là vũ phu, cái nào tốt vậy? Thì đức ngày tôn giả đã lại có thí dụ, đó là cái trường hợp mà người này ba niệm phẩm không có thể biết, thanh tẩu ý không có thể. Ngài lấy cái thí dụ, có một người bệnh ở bên đường, không thân nhân, không thuốc men, thì bây giờ có một người họ đi ngang, họ bắt gặp cái người bệnh này, không thân nhân, không có bà con quen biết, nhưng mà tại cho ta bệnh ở ngoài đường rồi ngày qua, thì cái người này mới dìu cái người bệnh này đến một cái khu gần đó, có nhà cửa, có chỗ nghỉ ngơi, rồi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho cái người bệnh này. Một vài hôm sau người bệnh này lành bệnh, thì cái người nào sung sướng hạnh phúc? Có phải người bệnh sung sướng hay là cái người mà dẫn người bệnh chữa cho người ta đã sung sướng? Chính cái người dẫn người bệnh đó mới là hạnh phúc. Chúng ta tu được cái này không? Cái này là tu đó. Người đó mình xét không có cái nào tốt hết. Thì giống như cái người đi đi đường mà gặp cái bệnh nhân ngặt nghèo, không có thân nhân, không có thuốc men, mình dẫn họ đến một cái chỗ an ổn, mình chữa bệnh cho họ lành bệnh được, chính mình là cái người hạnh phúc nhất, vì mình làm được cái việc nghĩa, mình làm được việc thiện, mình cứu được một người. Xây dù xây kín mực phù đồ không bằng cứu một người còn lại. Phù đồ là cái tháp, cái chùa. Thế thì bây giờ mình xây kín cái tháp 10 cái chùa mà mình bỏ cái người bệnh ở ngoài đường họ chết, mà mình bỏ cái người bệnh ở ngoài đường họ chết, đâu có bằng là chúng ta xây kín cái tháp 10 cái chùa. Cho nên tôi giả ra lợi pháp thí dụ cái trường hợp cái người đó ăn hành tổ hành tiến hành không tốt, mà chúng ta giúp họ, chúng ta lăn la với họ, chúng ta khuyến dụ họ, chúng ta cùng tu với họ, trong cái đạo bạn mình cũng có nhiều việc, có nhiều việc kỳ, không phải nói đạo bạn thì giống nhau hết đâu, nó là nó có dài nhiều chuyện, nó tối ngày nghe quên quên, không phải không? Có chuyện đâu mà, có bà lại tập lì như thế vậy, từ sáng tới chiều từ thử như thế, hỏi cũng phải, không trả lời quấy, không trả lời, cũng mừng mình, có bà thì tha, đủ chuyện, trong cái đạo trạng đó, không phải là sống những cái đồng đảng hết đâu, cái điều tôn giả trả lời pháp đưa ra mấy cái trường hợp là để chúng ta thấy là đạo tràng của chúng ta, đồng học của chúng ta, đồng hành với chúng ta cũng giống như được không? Cái trường hợp thứ năm đó là thân hành tốt, khẩu hành tốt, ý hành tốt. Nãy giờ chúng ta chia sẻ ra rồi thân hành tốt và khẩu hành không tốt, khẩu hành tốt và thân hành không tốt, rồi khẩu hành tốt, thân hành tốt và ý hành không tốt. Rồi thân khẩu ý không tốt thế, bây giờ là tốt thế. Thế thì bây giờ cái trong cái hành giả, cái đạo bản tu của chúng ta có một bản đầu tu mà thân hành tốt, khẩu hành tốt, ý hành tốt thì chúng ta cứ tự như thế nào? Nãy giờ đó mình còn do dữ phải không? Mình cũng phân vân, cha này chơi nữa không? Mà đây mình cũng làm quen. Nhưng mà cái trường hợp này mình sẵn sàng chơi. Tốt quá mà. Thân hành cũng tốt và khẩu hành cũng tốt, ý hành cũng tốt. Tôn giả trả lời bằng ví dụ. Trong một cái làng đó có một cái ao sen, mà dưới ao thì sen đổ đầy ao xanh tươi và mùi hương của sen ngạt ngạt. Nước trong ao thì trong như là nước suối, và trên bờ ao thì cây cổ thụ vàng lá tung xê, chim muôn về kêu hót hết sức là vui tai. Thì một cái cảnh trí như vậy mà một cái người khác, một cái người lữ hành mà họ chê cái khung cảnh đó, họ chê cái điều kiện đó, thì người đó có trí hay người không trí? Một cái khung cảnh rất là tốt đẹp, nước tốt, hoa sen thì thơm ngát, ở trên bờ ao thì cây cổ thụ xanh tươi, chim chóc đồ vui vẻ, để mà lánh xa cái cảnh đó, từ chối cái cảnh đó, thì người đó không phải là người có trí. Tôn giả trả lời có thí dụ, chúng ta có một người đồng hành với chúng ta mà thân hành họ tốt, khẩu hành họ tốt, ý hành họ tốt, thì ta làm bạn với họ vì họ là thầy của chúng ta. Nếu ta bỏ người đó thì ta không có cái gì để mà giúp cho cái sự tu hành của mình tiến bộ tốt hơn. Mình học ở họ là ở thân hành, mình học ở họ là ở ý hành, mình học ở họ là khẩu hành, thì chính họ là một bài pháp sống động và có thể giúp cho hành giả chúng ta đạt đến cái độ tốt đẹp quan trọng. Từ bài pháp này cho hay vị có suy nghĩ gì về pháp ở đây? Tất cả mọi người hội chúng đều quan nghị và chắp tay thưa với tôn giả Xá Lợi Phất: chúng tôi tùy giáo bổn thành. Bài pháp đó mang tên là thủy dụ, có nghĩa là lấy nước để làm cái ví dụ cho cái bài pháp ngoài này. Thưa quý vị, thì chúng ta sống trong cái cuộc đời này, chúng ta nên nhớ là đây là cái cuộc đời tương đối thế thôi, chứ còn ở đây không có tuyệt đối. Đã là tương đối thì cũng có cái xấu, cũng có cái tốt, cũng có cái mình vừa lòng và cũng có cái mình không vừa lòng. Thì cách đây 2 năm tôi đi giảng trường hạ ở thành phố Vũng Tàu, hôm đó tôi giảng buổi chiều, cho nên trên cái đường đi nó quá khỏe, xe nó tích tắc. Lúc đó tôi đi thì bất ngờ tôi gặp hai người phụ nữ tuổi cũng khoảng 50, hai bà đậu xe ở ngoài đường. Thì không biết rằng chúng hồi nào tôi không biết, nhưng mà tôi đến đó thì hai bà, có một bà thì chống nạnh chửi, bà thì giang tay đó tôi lại để đập chứng. Bây giờ cái khổ của tôi là tôi biết đập chứng cho ai, A hoặc B. Bà A nó hỏi tôi chứ, thầy thấy tôi đúng là cái bà này là đúng, cái con này là đúng. Tôi cũng chẳng biết nói con nào đúng. Bà đây nói tôi đúng là cái con này đúng, tôi chẳng biết con nào nào đúng. Hai bà cứ đem tôi ra phòng tân vua hỏi ai đúng. Tôi mới nói là thì tôi thấy rằng hai chị đó không có trí cái huệ, thế tôi không dám nói ngu rồi chắc bị bữa là bị không có trí huệ, mà không có trí huệ là ngu. Cho nên tôi chỉ quý vị mà chúng ta chửi mà nặng nhất đó, không phải là chửi chó, chửi trâu, chửi bò, chửi heo đâu, không phải, mà vô minh là nặng nhất. Bữa nào mà gặp cái đạo bạn của mình đó, tôi thấy lúc này ông vô minh quá. Nghe thì chắc chưa gì lắm, phải không? Nó có gì đâu mà nặng này, thì ông bạn thì cũng không có giận mình đó. Nó phải nói là tôi hơi vô minh chút. Nếu không cần mình thì mình chửi chào không cần được, cứ nội không cần được, mà mình chửi vô mình. Nhưng mà vô mình tệ hơn là chó cào, chửi chó, chửi câu, chửi bò, chửi heo, bởi vì vô mình nó mới thành cái thứ đó, thấy không? Vô mình là nặng nhất. Cho nên tôi không dám nói hai chị thì ngu, mà tôi nói hai chị không có biết rồi. Thì hai chị đã không phản ứng gì hết, nghe tôi nói không có biết lại thì nhẹ quá, có vẻ nhanh chưa nữa. Tôi mới nói giả như mà hai chị mà đụng xe một người chết thì lấy ai chửi? Có phải không? Nó có một người chết thì lấy ai chửi? Bây giờ chị A nó quỳ xuống lại chị B ba lại, rồi chị B quỳ xuống lại chị A ba lại, về xe ai nấy sửa là người còn đi về. Thì tôi đi thế là có nào tôi mừng quá. Không biết là hai bà lại cũng lâu ấy, tôi có nào như mừng quá. Thế thì trong cái xã hội tương đối của chúng ta thì có người xấu và người tốt. Thế còn đó mình tìm cái xã hội này nó tốt hết cũng không. Thế mình đem Đức Phật là mình ví dụ về mấy Đức Phật không muốn. Đức Phật mình đem ví dụ có được không được? Tôi nói về này để tôi đi Ấn Độ tôi có cái suy nghĩ thế này. Tháng chạp mà cái thời tiết nó lạnh ở quốc gia già, nó lạnh đến 0 độ, mà tôi ở trong khách sạn đó, mà tôi đi ra ngoài cái tháp đại giác tức là Bồ Đề đạo tràng đi có 500 thước thôi, mà tôi phải trang bị là áo ngự hàng, toán dòng. Mà Đức Thế Tôn ngồi dưới cội bồ đề đó quấn một cái y bình thường, rồi tay ra mà ngồi đó 49 ngày rồi nó xin lỗi thành nước đá. Vậy đừng có nói thành họp thành nước đá là cho có tắt máu chết chứ không thể ngồi đó là bỏ đề được. Chúng ta đã biết ngài là một cung ngắt quy tàn, là một Phật xuất thế thể hiện làm cái gì đó, cái con người bình thường chúng ta không làm được gì. Đó là không làm cái gì. Tôi nói như vậy là quý vị đi vào cái gì đó là quý vị phải thưởng thức được cái lạnh của Ấn Độ là không độ. Thế là sao con người này mà đến đó mà ngồi bình thường như vậy 49 ngày để thành đạo, buổi căng cũng chết mà thời tiết lạnh cũng chết. Cho nên Đức Phật là một cái nhân vật quý ánh quy phạm chứ không phải thường. Chúng ta đừng đem Đức Phật này chúng ta đi không được. Như là trong kinh ngày Huệ Năng, ngày ở Y Đán ở Sanh ra 11 năm chứ không biết, mà nó biết ngày là thở thì nó biết ngày là người tu. Rồi có bác ngày nó đi ngày 7, bác ngày ngồi lấy giữ cái bẫy đó, lúc bắt đầu đó rồi còn treo một hai gì nó bắt bẫy ra đỡ ngày thả rồi đâu có tụi nó nói đâu thì rừng là thả rồi rồi đi ăn cô ngã ra la rồi bỏ ra cái đầu tình nghèo thì nhớ ra ngày ngã ra la rồi ra ăn thế bây giờ lúc đó bắt trước này vậy nên mà làm như vậy được không thèm được chết đỡ nó mà ruột chung chi lên định mà lấy ra mà ăn không phải là không được ta đừng có bắt trước. Bởi vì ngài là một cái bậc thể hiện thôi chứ không phải là con người bình thường là đừng bắt chước. Ta nói rồi, nói ngày mới đang làm vậy tôi làm vậy không được. Đem Đức Phật ra ví dụ không được. Đức Phật là một cái gì, một cái gương sáng, một cái biểu tượng để chúng ta học được bao nhiêu thì được, cố gắng học. 10 phân cũng được, 15 phân cũng được, 20 phân cũng được, chứ còn như này thì không thể nào chúng ta học. Cho nên vì vậy mà tôi nói trong cái cuộc sống này đụng chạm thì có rất nhiều sự đụng chạm ngay trong gia đình của mình thôi. Tôi đừng nói ai cả, trong gia đình của mình thì bây giờ quý vị cố nghĩ lại coi trong gia đình của mình có gia đình nào trọn vẹn chưa? Chưa. Thế đừng nói là xã hội trước mắt đâu. Bây giờ ngay trong cái dòng họ, tập họ của mình thôi chưa bằng lòng đồng nhau. Nhưng mà chúng ta cố gắng đừng có tranh tụng, đừng có xô xát, đừng có mâu thuẫn thì cái đó là tốt. Đừng, mình không bằng lòng thôi tập thêm. Tôi lại có một cái quan niệm của tôi là tôi thấy là người đó tôi không thể nào quan hệ được thì tôi làm thinh. Không nói vậy, không thấy bình vậy. Cũng không để tâm mà không quan hệ được, không bàn bạc được, không xây dựng được, thôi làm lòng thinh. Không xô xát, thứ nhất không chửi bới, thứ hai không hận thù là cái thứ ba. Như vậy là ba cái ý nghĩa tâm hành, khẩu hành của chúng ta đừng có chính dẫn. Chứ còn cái chuyện mà không hài lòng thì thiếu gì? Thì đâu phải là xã hội mà ngay ở trong gia đình của mình. Chùa tôi mới lại ra một cái việc này, tôi cười kể với quý vị nghe vui như cái gì. Hồi tôi về thì sau chùa tôi có một cái con đường mòn trong xóm mà đi, tôi thấy là đi xe đạp mấy đứa học trò đi té hoài. Khi mà tôi làm cái bờ tường, tôi nói với sợ tôi bây giờ mấy chú đó là xe vô trong đất chùa là hai đứa, tôi cho mình sống là hai đứa đất mà đi để mai mốt rồi mà nó chết là tiêu cái quan tài ra được, chứ còn tội nghiệp cái đường gì làm thăm tiên xe ba gác đi không được. Mấy ông đạo nói thì của mình cái răng của mình thì mình làm trước mắt thì thầy cho ra chi nữa. Bây giờ mấy chú cho đi thầy học cũng không có ốm mà để là thầy cũng không có mập, là đặc biệt vậy đó, cứ cho nó đi mà nhảy nhê đó, nó không cho tôi quyết định tôi đi cho. Thế bây giờ là sao, người tôi có một cái gia đình đó họ là cái đường mới họ không đi cái con đường đó nữa, thì họ đem rồi họ rào, họ nhắc, họ trồng cây rồi đủ thứ cây mận, có cây xoài, có cây chuối, họ nói thu họ không cho cây bình thường người ta được làm việc. Thì bắt buộc ta phải đưa đi ra, họ đưa thì gọi tôi ra đi làm chứ. Ủa gì thế, ngu quá, có của cho là có công đi hậu cỏ. Thì bà người dân dây mời, mời tôi. Tôi có hai cái chuyện đó, người ta làm tôi thấy. Thì bà mời tôi xuống, tôi hỏi tôi đang có chuyện gì. Mà tôi vẽ gấp gáp như vậy. Thì mấy cái tiền bà dân việc đó, tôi nói thôi được rồi, bây giờ cái gì trả cái đó ta lại làm cho. Tôi tuyên bố rằng trước quỹ ban ngày mai tôi đặt cái tường đó, tôi dời ra đất của tôi. Họ nói tôi cho đâu là con số, tôi nghĩ là người ta không có cái lối đi. Tôi cho lần trước để cái bố bệnh chết tôi đem cái quan tài họ ra được. Bây giờ họ dành mà tranh chấp thì trả lại cho chùa mai. Tôi kêu họ đặt cái tường tôi dời ra. Ông quỹ ban nó tôi bố lại không được cái bài này gì đâu, bố của con bà. Tôi đã đưa cái mắt nhiều mà mệnh, tôi nghĩ là cái gì? Tôi cho con số trong là tôi không cho một gia đình nào mà ở ngoài sao tôi là có chín gia đình, chín họ. Tôi đâu có, không có cho một họ, tại sao bây giờ mấy ông dành được cái sao? Bây giờ tôi của tôi đã là tôi rồi, là mấy ông đi sao cho người kệ phải phát công nhận đi máy bay làm gì đó làm. Tôi bị bà mẹ đang nghĩ. Thế là chúng ta có đường nhà, chứ khác hay có đường nhà. Nhưng mà cái hai cái sự sự của chúng ta là người cái tu hành đó là ba cái này, thân hành, khẩu hành, ý hành này chúng ta đừng có chỉ chú mà trốn đỡ không có ra rồi nó trở thành gì, nó trở thành cái gì mà chúng ta phải chịu cái hậu quả trong tương lai. Bây giờ mình có cái tâm ghét bỏ, mình có cái tâm hận thù thì mai kia mốt nọ người ta sẽ hận thù mình gấp đôi gấp ba, cho nên thôi được rồi. Mình nhắm này làm bạn cái người đó được thì mình xây dựng họ, mình giao hảo với họ, mình chơi với họ, còn mình thấy không được thì mình làm chung thôi. Thông qua này nhưng mà làm sao trong tâm của chúng ta đó ba cái hành đó, thân hành, khẩu hành, ý hành chúng ta đừng phải. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái gì mà có tâm nó ghé vào trong đó là nghiệp, mà không có ghé tâm vào trong đó là không phải nghiệp. Vì vậy cho nên chúng ta tu, có nghĩa là chúng ta tránh nghiệp, chúng ta đừng tạo nghiệp là tốt nhất. Như vậy trở lại với vấn đề nghiệp cũ và nghiệp mới, tôi trở lại cái vấn đề ban đầu tức là nghiệp cũ và nghiệp mới. Ngày hôm nay chúng ta là con người, không phải tự nhiên chúng ta được là người đâu. Không phải do một cái tạo hóa nào nắng chúng ta mà sinh chúng ta được đâu, do cái nghiệp cũ của chúng ta. Tôi thay lời cho Phật, tôi nói là tất cả hành giả trong đạo tràng này, ngày trước tiếng nói với gì nữa là họ ta quy trì một giới hết. Hai là được và tôi nói cái điều đó. Tại sao tôi biết? Vì quý vị hôm nay là con người. Thì cái nhân mà được làm người là tam quy ngũ giới thì quý vị họ tam quy ngũ giới hết. Bây giờ quý vị mới được làm người. Nhưng mà ở trong cái tam quy ngũ giới á, là quý vị làm nó chưa có hoàn chỉnh, nó còn thiếu sót một cái gì. Mình phải thừa nhận mình còn thiếu sót này. Cho nên bây giờ mình trở lại mình làm người mà mỗi người có cái hoàn cảnh khác nhau do cái kiến thức. Có người thì làm vất vả cả cuộc đời mà nghèo, vẫn nghèo như người mà nói người đó lười biếng thì không đúng, nhưng mà vẫn nghèo bởi vì tam quy ngũ giới. Nhưng mà chúng ta thiếu cái gì? Thiếu cái hạnh vô thi, không có đưa cái hạt bố thí. Cho nên bây giờ cái quả chúng ta được làm người, nhưng mà cái đời sống và cái của chúng ta vẫn thiếu thốn, dù chúng ta vất vả cưng lơ cả cuộc đời nhưng mà đâu vào đó không có gì. Còn một người khác cũng là con người như mình, hai tay hai chân, nhưng mà dư ăn dư đẹp. Tôi có đến một cái nhà ở dưới Đồng Tháp đưa tôi hỏi cái này giả là thiệt, sẽ để đừng có nó cái vẻ nó bất cẩn gì rồi người ta tham ra lấy là mình có cái tội. Cái bài chủ nhà đó nó của tụi nhỏ nó thầy cô nó bỏ cùng với trên đó sợ là và mà làm như là nắp về cô ca này tụi nhỏ nó thầy nó bỏ cùng với trên cái này tôi thấy nó bỏ cùng mà cái đó chứ tôi nghĩ là cái nhà như thế này thì không thể có đồ giả. Trong bụng tôi nghĩ như vậy, tôi mới hỏi cái bà chủ nhà là bà cái nói con của tụi nhỏ là phải nó bỏ cùng bên đây. Thế thì mình kiếm một cuộc đời mà một chỉ thôi cũng có, mà người ta thì bỏ cùng nhà hết rồi, học bà là con vợ cũng có, cái chỗ nào cũng thấy cũng không nhiều, ba chỉ, hai chỉ, để thái gì mà chỗ nào cũng thấy cũng phải thưa như. Thì bởi vì người đó trước đây họ bao nhiêu ngũ giới mà tu cái hành cố thí, cho nên bây giờ họ lại như ăn như để họ cho cái đó là không cần cần nghiệp không thể quản lý. Chắc là trong tủ sách à, một cuộc cái trong to lắm á, mấy cái này mấy cái để ngoài người là nó không có rõ ràng. Tôi tự lớn ra suy luận ra là trong tủ họ còn rất là nhiều, cho nên ba cái đồ của mấy người con họ xài nó bắt cùng mình. Mày nó coi là mày nữa, nó má thì má rồi má chờ một cái khác thì có tiền nó đi mua, nó cũng không hỏi cái đó lắm sao không đánh con không đè con gì hết như vậy. Thế thì có một người anh nói rất là dễ thương, kính thưa vân giả đạo hạnh, có người thì có thang ngang bữa buổi nó không ra gì, đó là mình ghét, đó là mình giận. Tôi có hai chú học trò ở miền Trung, có con chú bây giờ con chú học kinh ấy, là tôi xuống cái phòng một hai giờ khuya tôi ngồi tôi thấy chú có đèn chú học, chú học nhá bật đèn chú thấy đèn sáng mà mình thắp rồi nó còn thừa lại chú đó chú học chú đâu có lười lười biết, nhưng mà học đâu là đó ba năm cái tựa là nghe chú học nó phụ. Tôi mới nói hồi đó tôi đó thầy tôi ra cái bà tưởng chú nào học văn nghiêm mà học để thứ nhất mà học trước hết thì được tưởng, rồi học thứ để thứ gì mà trước hết trong anh em đó thì thầy tôi tưởng. Tôi học năm để tôi tưởng hết rồi mấy tôi để tôi trả họ là được tưởng hết sáng mai bữa nay là mai tôi thuộc bữa nay mai. Còn chú bây giờ chú học 3 năm rồi cái tựa làm gì không? Chú nói bà này con học quá rồi quá là mình đã học vô. Quá này, thế là cũng như tôi mới nói, chú cũng hay bay, chú cũng hay bay, chú cũng hay đi, chú cũng hay đi, chú ăn nhiều hơn tôi nữa. Chú ăn cái năm, cái tiếng con, cái năm, cái tiếng nữa. Thế thì chú hơn tôi cái gì mà học không? Thế thì trong kinh Di Đà chúng ta đọc 16 vị tôn giả, trong đó có cái vị gọi là Bàn Châu Lợi Bàn Đại Già. Ông Châu Lợi thì anh mà ông Bàn Đại Già em đều là xuất gia làm đệ tử của Đức Đức Phật cả. Nhưng mà ông Châu Lợi thì lanh lợi thông minh đi trước pháp, còn ngài Bàn Đại Già thì vô học ngoài học thuộc. Có một cái bài kể lên chư pháp tùng duyên sanh diệt tùng nhân duyên diệt ngã hoặc đại sa môn từ ba như tỷ phiết vậy là mà ba tôi câu là ông Châu Lợi nó thôi em đi đi về ở đây xấu hổ quá, anh thì như vậy mà còn em thì như vậy xấu hổ quá, không làm được điều gì cho chúng ta. Mai kia bố nợ cũng không đi vào như cái pháp rồi ta có và ta không có tới được, tôi về làm cư sĩ hộ pháp cũng được. Ở đây nó bực mình quá. Ngày và ngày giờ nghĩ thôi mình cái sai phạm dố và nói như vậy thì cũng phải, tôi về chấp nhận về. Nhưng mà có cái tâm là không muốn đời Phật, không muốn đời tăng đoàn, có một cái tâm thao thiết và ngạc thì dối quá. Thế ông sáng ông bố ông gọi ông đi ra, đừng đi vô, đừng đi vô đừng nhớ lời ông em mình nói ông ra, đừng đi ngoài đi được. Người ta có cái câu là chân bước đi mà lòng còn bình định, tức là đi mà không có đặt ra vô. Đến thấy đồ đang đi tìm hàng để gặp ông. Tình cờ thôi, em mới hỏi. Đi đâu có phải thẳng thờ như vậy? Ngài mới chấp tay bằng Đức Thế Tôn là an con bảo con xuất thế về làm cư sĩ Bồ Tát. Con vô quá, con ở đây con tu mấy năm mà con học một chuyện trên thì an con mới nói rằng không báo là anh biết được. Thì con đi về nhưng mà con không muốn đợi Đức Thế Tôn, con không muốn đợi an toàn. Cho nên vì vậy mà con đi ra đi vô nãy giờ mấy lần tiêu được. Bạn nói thôi, dẫn dỗ. Bạn đưa cái bàn tay, bạn nói, không thấy đâu. Cái bàn tay của mình thôi mà còn con dắt con dài nó phải đọc. Cái bàn tay của mình thôi, của mình cái tay ra nó không đọc được. Thì làm sao con người không thấy mà đọc được. Thì có người khôn, có người dài, có người thông minh, có người thì hơi phù khờ, có người thì chậm, có người thì mau. Nhiều gì. Thôi cái đó mình để qua bên đi. Bây giờ tôi chỉ ông ráng tu nha. À, ngày dẫn vô ngày thấy cái chổi cát vừa cát xanh dựng cái chổi này. Bây giờ ông làm cái việc duy nhất là quét xanh sáng nào cũng quét, mà ông cầm cái chỗ này quét á thì ông nhớ dùng cho tôi hai chữ là chổi quét. Cái ngày ông mừng quá, duy nhất là một bài kệ bốn chữ năm câu mà học không buộc thì đã đành. Bây giờ có hai chữ mà giao cho mình thì chắc mình buộc khỏe thôi. Vậy thôi mà buộc chữ que quên chữ chổi, buộc chữ chổi quên chữ que, có hai chữ cũng mấy tháng rồi còn giờ không chỗ que. Ở đây có ai vô thở thở cho nên bây giờ là chốt thở là nào đó. Mày chốt tạm thở là nào đó có hai chứ không có cùng. Chứ còn một câu điều là hai chứ không mấy tháng trời như vậy. Thì không nọ cái bên tu viện tu cao vi thỉnh giáo giáo họ, tức là bên đi lên nửa tháng bố tá thì thỉnh giáo họ bên phạm quan. Thì thông thường thì mấy vị tôn tốt lớn nhất như Xá Lợi Phật, rồi Châu Lợi, rồi Tu Bồ Đề, rồi Cú Đâu Na, những vị đó đi. Hôm nay Phật mới để bàn đặt đi. Chúng họ họ nín thở rồi. Sao không dám nói ra, nhưng mà sao lại mang về tay cái ông đốt đi qua phải ăn nói cái gì? À, thế thì cái ông Châu Lợi ổng nghe mà Phật sai em mình đi ổng ơi, ổng đang phạt lên tôi để con biết thế cho mình. Thì ổng bơm lên ổng đọc, lụt chụp nó không được đâu. Để con biết thế Phật cái ông đường, tôi tự ai người đó. Thì những vị tôn giả mà nghe Đức Phật Phật tử ngày mà ra đi thì ai cũng tức tiên hết trơn. Thì anh của Ngài là Châu Lợi đến tôi với Phật để con đi. Thì Phật qua vẻ thì chưa đi người ta có phát hiện, cho nên thầy đi theo qua thì họ phải đánh lễ họ trước. Còn cái chuyện nói là cái câu thì chưa biết, nhưng mà có phát hiện chúng ta bị quá rồi không phải đi theo qua. Thế thì bên lên đi người ta dọn pháp tòa đàng hoàng, đứng ngày lên ta lễ bái đàng hoàng. Nên ngày mới nói là thưa quý vị, hôm nay tôi vừa là Đức Thế Tôn qua đây để giáo giới, tôi xin nói đề tài là chổi quét. Thank you. nghe tên anh này với đề này trước rồi cũng nghe ngày qua ngày nó thao thao bất tuyệt rồi ngày lấy sự này và lại lúc nghe tôi đi được qua khe này và cả thứ pháp này giỏi nữa thì mấy thầy mới lên hỏi và biết được bài ra và nó cái nhân địa là hồi phía trước á ông học giỏi là ông ghét người khác học giỏi ai mà học bằng ông là ghét ông muốn trù cho ông là học giỏi để mình học giỏi rồi bắt cái quả báo của chú 500 ký tự năm trăm kiến thức đâu phải đơn giản. Cái kiến này đó trở lại là người mà ra sức thế tôn mà tu mà tiến quả đó, nó không phải chuyện đơn giản. Giúp năm trăm kiến cho nên bây giờ đó là chúng ta nghĩ chúng ta học giỏi, chúng ta có trình độ, chúng ta có văn hóa là chúng ta coi tất cả vấn đề mà chúng ta không ra gì coi chừng mày mong vô giống như một thằng làm thêm năm trăm kiến trước không phải một hai lần trước đâu. Thôi đó giờ trên này có gì khác đâu.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật trời sinh gió mát an lành, yêu con chí tín lòng thành thiết tha. Thỉnh thầy vô hành sáng tỏ thương ngàn phật tử châu bà tham quan quê pháp chùa pháp quy hoàng chúng con nghe biết rõ ràng mừng vui là gì sẽ kỳ đầu nuôi nhân nào quả đó trong nuôi trong lành. Kính bạch hòa thượng giảng sư kính mến, chúng con yêu buồn hạnh phúc sự hội ngộ minh sư tứ hành kinh nghiệm thâm sâu tâm tư yêu đi vì thương tưởng chúng con bị vô nhân che lấp tâm niệm câu cú mãi mê trong bể khổ luân hồi đầy đau thương nên hòa thượng đã dùng hết tâm lực trí lực giảng dạy chỉ dễ rất rõ ràng. Hòa thượng đưa ra nhiều ví dụ thực tế bên ngoài để cho phật tử chúng con tiếp thu. Hòa thượng còn dạy cho chúng con nhiều phương pháp của cố niệm tinh giữ chất nhất tâm tinh tấn niệm phật để được giải thoát. Thời khóa của hòa thượng vừa bố thí cho chúng con nhờ rồi là những tương dương vô giá là hành trang tốt thắng trên đường được về khỏi cực lạc. Đường về cực lạc không xa, an nhiên đạo phật thiết tha thành trì tham sân nhiều kiến bỏ đi thân tâm thân tịnh tức thì lạc văn. Kính Phật bạch và hòa thượng giảng sư kính mến, chúng con thành tâm kính đức hòa thượng tấn thầy nguyên như đạo họ nguyên trường tuyến đức nguyên mạng phật sự yên thành để dẫn dắt chúng con cùng tất cả chúng sanh trên tuyến đường học phật. Nam mô a di đà phật. Thank you.